Thánh Matthias Tông đồ. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Công vụ chương 1. Từ câu 15 đến câu 17 và từ câu 20 đến hết câu 26. Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em. Có khoảng 120 người đang họp mặt. Ông nói: Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua David để nói trước về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Thật thế, trong sách Thánh Bình có chép rằng: Ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ, và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó. Vậy phải làm thế này. Có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta, kể từ khi người được ông Gioan làm bếp rửa cho đến ngày người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng người đã phục sinh. Họ đề cử hai người, ông Joseph, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-an. Họ cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người, giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ. Chỗ Giuđa đã bỏ đi về nơi dành cho y. Họ rút thăm chúng ông Mát-thi-an. Ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người.
Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người.
Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi, chung tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người.
Ca ngợi danh Thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vừa xa trời cao thẳm.
Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người.
Ai sanh tại thượng đế Chúa ta, đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trai đất.
Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người.
Kẻ mòn hèn, Chúa kêu ra khỏi nơi cạn bụi. Ai nghèo túng, người cân nhắc từ đông phân châu, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người.
Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Alleluia, alleluia.
Chúa
ơi, xin hãy ban cho anh em
từ trời bước xuống để thể hiện tình yêu mà Ngài dạy chúng ta. Điều thứ nhất là phải hy sinh cho được lại câu 13. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã liều mạng sống vì người yêu. Câu 13. Rồi hành động yêu thứ hai là phải tôn trọng nhau như người bạn của mình. Như Đức Giêsu nói ở câu 14, không phải thầy không còn gọi anh em là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ đó làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu. Rồi hành động thứ ba là nói lời Chúa cho đồng loại. Ở câu 15 Chúa nói: những gì thầy nghe được nơi cha thầy thì thầy đã nói cho anh em biết. Hành động yêu thứ tư là đến với đồng loại trước. Không phải câu 16 A nhé, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Rồi hành động yêu thứ năm là cầu nguyện cho đồng loại. Đấy, mọi điều anh em cầu nguyện nhân danh thầy thì thầy, cha thầy sẽ ban cho anh em. Đấy, cầu nguyện. Thì đó là chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy dưới ơn yêu có năm hành động mà Ngài đã bước xuống từ chỗ hy sinh cho chúng ta, tôn trọng chúng ta, nói lời cha Ngài cho chúng ta, rồi Ngài đến với chúng ta trước, Ngài cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Thì kết thúc Ngài nói: vậy chúng con này yêu thương nhau. Dừng ở đây thôi. Yêu thương nhau nghĩa là sao? Yêu thương nhau như thầy yêu chúng con, tức là người ta phải bước lên và đi đó. Từ câu 17 thì phải nối liền thế này: hãy yêu thương nhau này như thầy đã yêu thương chúng ta. Đấy, yêu thương đồng loại như Chúa đã yêu thương ta. Đấy, thì chúng ta phải bước lên mới có thể bắt gặp hay là học ở nơi Ngài cái tình yêu mới. Thì chúng ta lại thấy đầu tiên là gì đây? Nếu chúng ta bước lên là đầu tiên là chúng ta cầu nguyện cho anh em mình. Đấy, như Đức Giêsu nói, những mọi điều chúng con cầu nguyện nhân danh thầy thì cha thầy sẽ ban cho chúng con. Đó. Rồi đến với đồng loại, thì chúng ta là không phải chúng con đã chọn thầy, chúng ta phải yêu anh em như Chúa yêu chúng ta chết mà. Không phải chúng con đã chọn thầy nhưng thầy chọn chúng con. Không phải là Chúa đến với ta trước đâu, thì chúng ta cũng phải đến với đồng loại trước. Câu 16 ai này. Rồi chúng ta đi lên nữa là nói lời Chúa cho đồng loại. Như Chúa Giêsu nói với chúng ta là mọi điều thầy nói nơi cha thầy, thầy nghe nơi cha thầy, thầy nói cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta cũng nghe được nơi Chúa Giêsu, chúng ta nói cho đồng loại. Rồi nên nữa này, phải tôn trọng nhau này, như Chúa Giêsu đã tôn trọng chúng ta. Ngài nói thầy cũng gọi anh em là tôi tớ, nhưng gọi anh em là bạn. Cho nên chúng ta không được khinh dị ai như là người hèn hạ, người nô lệ bắt nạt ai, mà tôn trọng nhau ngang hàng với mình là bạn. Đó. Rồi chúng ta biết được đây này, sau cùng thì chúng ta hy sinh cho đồng loại như Chúa đã hy sinh cho chúng ta. Thầy đã yêu, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh cho đồng loại. Không phải là chúng ta bước lên bắt đầu là cầu nguyện này, rồi đến với đồng loại này, trước này chia sẻ lời Chúa này, yêu đồng loại là bạn này, coi đồng loại là ngang hàng với mình này, rồi hy sinh cho đồng loại này. Nhưng chúng ta để ý cái chỗ là Ngài nói được thầy không còn gọi chúng con là tôi tớ mà gọi chúng con là bạn. Bạn ở đây chúng ta thấy không phải là tất cả những người trung thành với Chúa Giêsu mà gọi là bạn, mà kể cả tên Giu-đa phản bội Ngài cũng gọi là bạn. Thì chúng ta thấy Ma-thi-ơ ghi lại
Ở chương 26 câu 50, ông Giuđa dẫn lính Roma đến để bắt Đức Giêsu, thì Giuđa đã ra cái ám hiệu cho lính Roma rằng tôi hôn mặt ai thì các anh cứ sống vào mặt hắn, tức là lấy cái dấu hiệu tình yêu, hôn là dấu tình yêu để mà che đậy lòng độc ác của ông. Khi ông đến, ông định hôn cho Giêsu thì Chúa nói sao? Này bạn, này bạn, bạn lấy cái hôn để nộp con người Đức. Đó, Chúa yêu biết đâu mà Ngài biết tên này phản bội Ngài, nó dẫn kẻ ác đến bắt Ngài mà Ngài vẫn gọi là bạn. Tuyệt vời. Rồi Ngài nói mọi điều Thầy đã nghe nơi cha Thầy, Thầy nói cho chúng ta biết mọi điều. Thì chúng ta hiểu được cái câu này á, nó quan trọng thế nào. Mọi điều Thầy đã nghe được nơi cha Thầy, Thầy nói cho chúng ta biết. Chúng ta đọc lại ở sách Sa-mu-ên quyển thứ nhất chương 20. Chuyện là thế này, là đời vua Sa-u-lê, từ khi ông lấy vợ ngoại rồi chiều theo ý vợ ngoại, xây chùa miếu cho các vợ ngoại tôn thờ, là ông đổi luật Chúa. Thế là Chúa bỏ ông, Chúa không ủng hộ ông nữa. Quân thủ dễ lên, nước Do Thái dân tộc này như thế là bị xóa sổ. Thì lúc đó Chúa cho David thay ông Sa-u-lê đang nghinh chiến với kẻ thù, và Sa-u-lê và David bách chiến với thắng. Cụ thể ông chỉ có một cái nỏ thôi với 5 viên sỏi, mà ông tiến ra chiến trường thấy Goliath dẫn đầu quân Philistine, ông dương nỏ bắn một phát thôi chúng chắn hắn, hắn gục xuống. Thế là dân tộc được giải phóng, toàn dân tung hô này, David sau đây giết 10.000, sau đây giết 1.000 kẻ thù, thì David giết 10.000 kẻ thù. Như vậy David tài năng gấp 10 sau đây. Thế sau đây tìm cách hạ David, nhưng như vậy thì ông ta mất danh dự và không còn giữ được cái vương quyền của mình để truyền ngôi cho đứa con là Jonathan. Thế là sau đây bày mưu tính kế, tổ chức một bữa tiệc gọi là mừng công chiến thắng của David, nhưng có ý David trong bữa tiệc khi sau đây đã phục rượu David uống say rồi đó, và sau đây cũng giả bộ như mình cũng say, ông sẽ rút gươm phóng David chết tại chỗ, ghim xác David vào bức tường. Đây là ý thâm độc của Sa-u-lê giết David là như thế. Con của Sa-u-lê là Jonathan nghe được bố có tư tưởng như vậy, cho nên Jonathan chạy đi nói cho David là bạn. Anh này chân thân nghĩa đó, Jonathan về nói cho David, này bố tôi có ý giết anh, anh đừng vội mừng mà đến giết tiệc bố tôi. Nhưng David nghe được trốn mất. Cuối cùng kẻ thù dấy lên, sau đây không chống được, sau đây tử trận, còn David đến làm vua. Như vậy nhờ Jonathan là bạn của David, phải không? Ở trong nhà vua cha nghe lời hung ác của vua cha nói với David, David thoát chết, đây là vua quá mừng, phải không? Giêsu lấy cái hình ảnh này mà còn nhân lên cao hơn nữa, Ngài là con của Cha trên trời, Ngài đến với chúng ta, Ngài gọi chúng ta là bạn, và Ngài nghe được những gì ở nơi Cha không phải là những điều hung ác mà là lời ân sủng, lời tha thứ ở nơi Cha. Ngài đến nói với chúng ta là bạn. Đáng lẽ chúng ta phải chết vì tội mà lại được tha tội, mà lại được nâng lên hàng cánh tướng, như câu câu đáp ca chúng ta ấy, là Ngài đã đặt chúng ta làm gì? Ngồi chung với hàng huyền quý. Quá mừng đấy, David vô tội mà nhờ bạn nói ý của Cha là sau đây David nên làm vua, đã làm quá mừng rồi. Còn chúng ta có tội, và Chúa Giêsu gọi ta là bạn, Ngài nghe được nơi Chúa Cha, Ngài nói cho chúng ta không chết vì tội mà lại được thăng quan tiến chức, ngang hàng với vua cả trên trời, thì quá mừng đi. Đó là cái giá trị mà Chúa Giêsu nói những lời thầy nghe ở nơi Cha thầy, thầy nói cho chúng con biết, thì chúng ta biết được cái giá trị này. Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là cái quan trọng là yêu anh em mình. Chúa Giêsu đến nói với lời Chúa cho ta thì ta cũng nói lời Chúa cho anh em mình. Và chúng ta thấy không? Cái năm cái hành động yêu thương này á, thì cái việc nói lời Chúa ở giữa này, thế thì cha hỏi lên con cái bánh á, một cái bánh ấy, cái gì nó ở giữa trong một cái bánh mì, nó giữa là quan trọng nhất thì phải không? Cái bánh nó có cái nhân ở giữa phải không? Cái bánh trung thu nó có đấy, ngoài là nó bột thôi nhưng mà ở giữa nó có cái gì? Mấy hột gà trứng, cho nên bánh nào mà nhiều hột gà nhân nhiều hột gà thì cái bánh nó đắt tiền vào, thì đây là cái bánh này này, bánh này được coi như là cái bánh này, thì giữa cái nhân nó là lời Chúa này, thế nên chúng ta thì này, cái nhân là lời Chúa đấy, Chúa nói cho ta lời Cha ngài, ta cũng đem lời của Chúa để nói cho người ngoài này, đây là yêu cao, đúng không? Vậy như vậy chúng ta thấy nhìn lại năm cái hình đồng yêu này thì mấy cái cũ, mấy cái mới này, cái này cũ này, hy sinh cho đồng loại, có gì là mới đâu? Cha mẹ cũng hy sinh cho con của ta, đúng không? Hai đứa yêu nhau cũng hy sinh mạng sống cho nhau được mà, hy sinh chưa? Để hy sinh mà có chừng đấy, hối hận đấy. Mấy năm trước đây cha nuôi một em, định hy vọng nó đi tu, thế rồi hoàn cảnh gia đình này bảo lãnh nó sang Mỹ, sang Mỹ rồi quên mất cái ý thức đi tu. Con ở với cha thì thế nào con cũng đi tu, vậy mà sang Mỹ thì quên mất. Mới đây cha hỏi sao còn ý định đi tu không con? Dạ thưa cha, còn có quen một cô kia còn chi chi quá trả lời. Cha hỏi vấn đề bây giờ biết đâu rồi cha, mày con mày không đi tu nữa à? Dạ nhà con bị chi chi còn không dám đi tu nữa, vậy thì con đến tới cô đó thế nào rồi? Dạ thưa cha, khổ và nhục lắm cha ơi, mới có 3 tháng nó đá con rồi, vừa mất thời giờ vừa tốn tiền mà một mình, thấy chưa? Đấy nó lấy hết cả tiền và cùng nó đá, cũng hy sinh đến chết mà cuối cùng không đá lại. Thế nên cái chuyện hy sinh cho nhau thì cái chuyện nó cũng thường thôi, nhân loại đều có cả mà. Lấy lai cũng bằng lòng hy sinh mạng sống để cứu lên, lấy gì? Lấy lời lịch sử cái đó, thế ra bảo là chết cho đến đời. Chết như thế nào nhớ lịch sử không? Quân tàu nó bao vây, nó biết rằng Lê Lai ở trong cái khu rừng đó, Lê Lợi trong một nó bao vây thì thế nào cũng chết rồi. Lúc đó có Lê Lai ở bên cạnh Lê Lợi. Thế để Lê Lai với nhau với Lê Lợi thì là thôi. Đức vua cởi áo, cầm bảo đức vua ra, để cho mày tôi mặc, mày tôi đi ra. Một là nếu kẻ thù không vỡ được Lê Lai thì ông ta thoát mạng. Còn nếu vỡ được Lê Lai mà giết Lê Lai đó thì Lê Lợi thoát mạng. Phải không? Và khi Lê Lai chết để cứu Lê Lợi, chắc chắn lịch sử sau này thì ca tụng Lê Lai. Và Lê Lợi có nhiều, có một phần phải nuôi vợ con Lê Lai. Nên từ đó ông Lê Lai cũng bằng lòng chết cho Lê Lợi để đi chết. Thế này hy sinh chết đồng lại, chết cái này là cũ đi, giá có gì mà mới cả. Rồi hành động yêu thương là tôn trọng đồng loại, coi đồng loại như bạn của mình. Đấy, nhất là trong tương quan xã hội mà chúng ta sống có nhân bản, là coi mọi người bình đẳng với mình là bạn. Nhất là trong đời sống vợ chồng, lấy nhau rồi ấy, là phải tôn trọng nhau. Dù anh chàng trước đây là công tử, còn vua cho nữa, mà lấy cái cô ở con tum chẳng hạn. Dù cô ấy ở cái nhà rồng gì nữa, ở con tum chẳng hạn. Cô ấy nói tiếng Ba Na chẳng hạn. Mà bây giờ là vợ của hoàng tử thì hoàng tử cũng phải tôn trọng cô vợ đó. Thế chứ mà hoàng tử coi cô vợ đó giống như người ở trên rừng ấy, thì thôi hết yêu nhau đi, bái bài. Thế nên cái tôn trọng nhau rất là nhân bản, coi nhau bằng mình, gọi nhau là bạn chứ đừng coi nhau như là nô lệ của mình. Chúa Giêsu nói là thầy cũng gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn thì tất cả những gì thầy nghe đưa cho thầy, thầy nói cho anh em biết đó, thế là bạn. Thấy chưa? Thì cái này rất là cũ này. Rồi đến này, đây này, đến với đồng loại trước cũng cũ luôn, chả gì mới cả. Nhất là cô cậu mà chưa có gia đình là đi thích tìm bồ đó, chớ có dễ dàng nó rủ đi con đi nhé, chết đi mà. Nó đến nó tìm con, nó rủ con đi, mà con đi với nó là con mắc câu đấy, chớ dại nhé. Đấy, nó cũng đến với mình, nó tìm mình đấy, đúng không? Thế nên Chúa bảo thầy không phải chúng con chọn thầy, nhưng thầy chọn chúng con. Chúa đến chúng ta chưa cái gì thì cũng đừng để cho người ta chọn mình trước vội vàng mà theo nhé, không chết. Chẳng nói trước cũng nói đùa đâu. Ở đây mấy cái thứ Sài Gòn nó bụi lắm đấy, nó không ngây thơ dễ dàng dễ thương như mấy em trên dân tộc Ba Lan. Nó bụi quá, bề ngoài nó vậy nhưng mà trong lòng nó là khiếp lắm. Nên chớ nghe nó mà theo ra đó. Cho nên là đến với đồng loại trước nghe, thì cái đó cũng thường thôi. Nhất là mình là người bầy tôi mà muốn gặp người bầy trên thì mình phải đến với bầy trên trước chứ, chứ là phải đợi bầy trên đến với mình. Nên cái này á nó là bụng cú đấy này, cái hành động yêu này là sự như trên đất này. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy điểm bò này hy sinh cho đồng loại cũng cũ này, tôn trọng đồng loại coi nhau như là bạn của mình cũng cũ này, đến với anh em trước này cũng cũ này. Chỉ có hai cái điều này này là không có ở nơi này: cầu nguyện và nói lời. Thấy chưa? Cầu nguyện cho đồng loại thì Chúa dạy, nói lời Chúa cho đồng loại thì Chúa dạy. Chắc là thiệt những đôi vợ, những cô cậu nào mà muốn tới tiến tới hôn nhân ấy, thì muốn biết rằng cái người bạn của mình, cái người mà mình muốn lập gia đình, muốn ăn đời và kiếp với họ được bền vững ấy, là phải dựa trên cái này. Cầu nguyện, đúng không? Phải cầu nguyện trước, chứ đừng thấy nó đến nó rủ mình đi là đi liền đấy nhé. Nhớ cầu nguyện cho nhau trước. Ít nhất là hai đứa cùng đi lễ, và hai đứa cùng đi lễ để cầu nguyện này, rồi hai đứa được thích đi học lời Chúa này, rồi về nói lời Chúa cho nhau này, đúng không? Có không? Có sự như cái này không? Hay là quen nhau nó đến nó rủ mình đi nhé, là ra cái khu nào vắng vắng ấy, hai đứa đi lên, hai đứa cái đứa rủ đi nó lấy bắt xét lúc nào biết, nhưng mà cái kiểu đó là không mấy hồi lấy nhau là lấy nhau đâu, không? Chúng biết là cái chỗ này này, cái chỗ này cách đây chừng mấy năm về trước, cô này là ruột của mình, ruột ấy thì giáo nhân mấy cô mấy cậu trong đông quang này cứ vào giờ này thì ra khu ruộng này ngồi nói chuyện này, bên trẻ con nó chết thật, và đến hai cô cậu nói chuyện với nhau thì nó rút bất chết, lúc về trên đất rồi hay nó để cho con chết à, thì về một tí đấy, cái kiểu đó là cái con tin tức hôn nhân không bền vững đâu. Nhưng mà nếu mà cái đời sống hôn nhân đầu tiên khởi đi bằng lời cầu nguyện cho nhau, thấy có lâu bảo mà đừng có đưa đưa lệnh nào cùng niềm tin á, thì mới có bền vững rồi nói lời Chúa cho nhau. Chứ nói thật không biết rằng các cô các cậu đi trên đất hôn nhân ấy gặp nhau có chia sẻ lời Chúa nhau hay không, trang tin họ nói chuyện với nhau thủng ra đêm nói chuyện gì nhiều vậy, em không biết nữa phải không, mà nói mãi không hết. Nhưng mà chắc chắn người ta không đưa lời Chúa nói với nhau đâu. Hãy đi tìm đứa bạn nào mà nó cứ rủ mình đi đến nhà thờ để đi cầu nguyện này, rồi gặp nó nè, nó nói lời Chúa cho mình nè, đứa đó nó chắc ăn lắm. Cho nó thiệt, cái này không phải đùa nhé. Chính vì vậy mà chúng ta đọc ở Marco chương 1 đó, Đức Giêsu tài năng lắm, ngày chữa bệnh này, ngày chữa quý này, ngày ai đói, ngày cho ăn no này, vậy mà ngày trốn đi mất. Ngày làm một số thôi, còn lại ngày trốn. Ngày trốn đi là gì? Mày cứ đi cầu nguyện rồi đi giảng lời cả các cô. Chính cái hành động cầu nguyện và giảng lời mới là cái hành động độc đáo trong tình yêu bền vững mà Chúa chỉ dạy chúng ta. Đây là hành động mới như này đấy, cầu nguyện và nói lời. Khi chúng ta nhìn vào cái cơ cấu này, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy rất là thâm thúy, và phải có cái hành động nào, có việc làm nào cụ thể để nói rằng khám phá rằng mình cũng như bạn mình có tình yêu chân thành từ Chúa Giêsu trên trời ngài bước xuống và cho chúng ta, chứ còn cứ dựa trên những cái chuyện hy sinh cho nhau, tôn trọng nhau hay là đến với nhau, chuyện đó thường cũng sẽ đổ vỡ thôi. Nhưng mà nếu trong đó có cầu nguyện cho nhau, biết nói lời Chúa cho nhau thì bền vững. Đây là một tuyệt vời mà chúng ta khám phá ra trong cái nội dung yêu thương, dưới đàn yêu thương của Chúa, Chúa dạy chúng ta. Đấy. Cho nên cái dưới đàn yêu thương này chúng ta không phải nhận, bởi vì chúng ta đang ăn tiệc với thầy Giêsu cũng như các anh em. Bữa tiệc đó là kỷ niệm cuộc vượt qua dân Do Thái ra khỏi Ách Đô Lệ Ai Cập, nó chỉ là bữa tiệc ăn mừng kỷ niệm thôi, chứ chưa phải là bữa tiệc Chúa đã phải chạy đâu. Đang ăn tiệc hắn đã đi, đi làm gì? Tìm làm sao cho được 30 đồng người ta đã hứa với hắn chỉ điểm để cho người ta bắt thầy á, là hắn có 30 đồng đấy, vì tham 30 đồng bỏ thầy và anh em ra đi. Khi hắn đi rồi đó, lúc đó Chúa mới lật cho thấy thầy, và lúc đó Chúa mới dạy cái điều này mới. Như vậy chúng ta hiểu rõ là ai không dự lễ thì không được Chúa nói lời Chúa cho, đúng không? Phải đến cầu nguyện này, đi dự lễ này, phải dự từ thế này này thì mới được nghe lời Chúa này. Mà nghe lời Chúa đặc biệt là Chúa ban giờ này mới này, yêu thương này, Chúa đã không có cái này, không đánh đổi cái này, không sống cái này, cho nên hắn không lưu lại trong tình yêu thương của Chúa Giêsu, và hắn không có nghị lực để sám hối vì hắn ta không rước lễ. Nên khi lỡ ban thầy thấy thầy bị giết, hắn không có đủ nghị lực để chống trả, hắn đã đi tự tử kết liễu cuộc đời rất là thê thảm. Xin tâm đồ có bồi chương 1 câu 18 nói sao? Hắn nhào đổ xuống vỡ bụng là vượt ra đó. Chúa Giêsu dưới thánh thể cầu nguyện được Chúa nói lời cho, Chúa ban luật yêu cho, thì người đó lưu lại trong lời của, trong tình yêu của Chúa, và người đó được Chúa cất nhắc, người đó mới xứng đáng là môn đệ. Ông chúng ta không có cái này nên chết mất rồi, nên chết tông đồ công vụ chúng ta mới đạt. Các tông đồ hội họp nhau lại và nhận ra rằng nhóm của thầy chọn 12 người, 12 người có ý nói gì? Ngày xưa dân tộc Cho Thái được xây dựng trên 12 chi tộc, con của ông, của ai? Của Gia-cóp. Thì Chúa Giêsu là Gia-cóp mới, Chúa Giêsu cũng chọn 12 môn đệ, 12 người con của Gia-cóp làm nên dân tộc Israel, là dân riêng mà Chúa chọn từ Ai Cập. Và cái dân đó đã phản bội, thì Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ để từ 12 môn đệ này Ngài làm nên Israel mới, dân tộc mới của Ngài là Hội Thánh. Mất ông Giu-đa, ông Giu-đa mất rồi, bỏ ghế mất rồi, chết rồi. Cho nên các tông đồ hội họp nhau lại, sau khi cầu nguyện họ bỏ phiếu chúng thăm Giu-đa, chúng thăm ông Ma-thi-a, và Ma-thi-a đã thế chỗ cho Giu-đa. Đấy, Ma-thi-a đã được Chúa chúc phúc như cái câu đáp ca chúng ta đọc, được ngồi chung, ông được ngồi chung với hàng quyền quý dân người, còn chúng ta thì mất. Cho nên khi chúng ta không được lên trời, chúng ta nhìn lên cái chỗ của mình, chỗ đã dành, mình không ngồi thì Matthew ngồi chứ, thì tiếng đau đau lớn vì Chúa dành cho mình chỗ trên trời, mình nên bỏ để rồi đi từ từ xuống, còn cái chỗ cao cả đó, quyền quý đó, Chúa dành để Judas, để Matthew thấy chỗ cũng nhục, cũng đau lắm chứ, bởi vì chính Chúa đã hứa trong câu tôi ngồi tiếp mừng ở Gioan chương 15 câu 16, chính thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian để anh em ra đi được sinh nhiều hoa trái, và hoa trái anh em còn tồn tại đó. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra nội dung giá giữa lòng yêu thương Chúa dạy đây, và chắc nhất lại là để ý nhất là cầu nguyện nhé, nghe lời và nói lời quan trọng lắm, thì Chúa mới gìn giữ chúng ta để không đi vào con đường tự diệt như chúng ta. Bằng không sau này chúng ta sẽ hối hận, chúng ta đã là người con của Chúa khởi đi từ cái thế tài, và lúc cuối cùng chúng ta lại không có chỗ trên trời, người khác chiếm chỗ, thì đó là sự đau đớn của chúng ta. Cho nên để tránh được cái đó, và chúng ta đừng mặc trước chúng ta ở lại với Chúa Giêsu dư từ thánh thể, mà từ ngày nói lời, ngày ban chức năng mới, sống chức năng yêu thương này, chạy nhắc đi nhắc lại là đặt nặng vấn đề cầu nguyện, nghe lời và nói lời Chúa truyền nhé, sau đó mới là hy sinh cho anh em, mới là tôn trọng anh em, rồi đến với anh em. Thì như vậy là chúng ta đã sống trọn cái chức năng yêu thương mà Chúa truyền cho chúng ta, hầu chúng ta được phúc lớn lao trên trời. Amen.